Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tại lễ dù. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ hãy dành thời giờ để ở với Chúa Giêsu, lắng nghe Chúa, trở thành một con người mới và đón nhận sứ mạng thông truyền kinh nghiệm ấy cho tha nhân. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên lễ hội thường niên lần thứ 31 của giới trẻ tại Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina, được Đức Tổng giám mục Henrik Jose người Ba Lan, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Mễ Du khai mạc tối thứ Bảy mùng 1 tháng 8 vừa qua và kéo dài đến thứ Năm mùng 6 tháng 8 tới đây với chủ đề Hãy đến mà xem. Hiện diện tại buổi khai mạc cũng có Đức Hồng Y Vinko Pundik, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia, với Đức Tổng giám mục phó Tomo Vunsik, cha bề trên giám tỉnh Francisco Mizenko Seko và cha sở Mễ Du Marinko Sakota. Vì tình trạng đại dịch COVID-19 nên số bạn trẻ tham dự tương đối giới hạn. Tại lễ đài có đại diện và cờ của 111 quốc gia. Đa số các nhóm bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu. Tuy nhiên, các sinh hoạt được truyền đi bằng 20 thứ tiếng qua Internet. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho lễ hội giới trẻ quốc tế tại Mễ Du. Cho đến thời gian gần đây, Tòa Thánh tỏ ra dè dặt về những biến cố gọi là Đức Mẹ hiện ra tại đây có từ năm 1981. Sứ điệp được Đức Tổng giám mục Luigi Bezzuto, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia, tuyên đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha viết: Các bạn trẻ thân mến, cuộc gặp gỡ thường niên của giới trẻ tại Mễ Du là một thời điểm phong phú về kinh nguyện, các bài huấn giáo, tình huynh đệ, cống hiến cho tất cả các bạn cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu hằng sống, đặc biệt trong thánh lễ và chầu mình thánh, cũng như trong bí tích hòa giải. Giữa bầu không khí của chủ thuyết duy tương đối, trong đó thực khó tìm được những câu trả lời chân thực và chắc chắn. Những lời của Chúa Giêsu được chọn làm khẩu hiệu cho lễ hội này, các con hãy đến mà xem, như Chúa Giêsu nói với các môn đệ, thực là một phúc lành. Sách Tin Mừng kể lại rằng, sau khi ở nhà Chúa Giêsu, hai môn đệ đã trở thành những người trung gian, giúp những người khác được gặp Chúa, nhận biết và theo Chúa. Ông Andre đã đi kể ngay với em là Simon và dẫn em đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy ông Simon, Chúa đặt ngay biệt danh cho Simon là Kepha, nghĩa là Phêrô. Điều này cho thấy, khi gặp Chúa Giêsu, ta trở thành một con người mới và nhận một sứ mạng thông truyền kinh nghiệm ấy cho người khác. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, các bạn hãy dành thời gian để ở với Chúa Giêsu để làm cho mình được tràn đầy tinh thần của Chúa, sẵn sàng thực hiện một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong cuộc sống. Các bạn hãy đi gặp Chúa, ở với Chúa trong kinh nguyện, tín thác nơi Chúa là người an tường tâm hồn con người. Đức Thánh Cha cũng đề cao mẹ Maria như đại mẫu gương của giáo hội, của tâm hồn người trẻ, sẵn sàng theo Chúa Kitô với con tim tươi mát và ngoan ngoãn. Mẹ Maria luôn quan tâm săn sóc các con cái, những người lữ hành trong cuộc sống, những người đang tìm kiếm mẹ trong tâm hồn, mặc dù trong cuộc hành trình cũng có nhiều tiếng ồn ào làm chia trí. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha phó thác tất cả các bạn trẻ tham dự lễ hội ở Mễ Du cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, và Ngài nhắn nhủ họ hãy khẩn cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh để có thể trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Trong 5 ngày lễ hội tại Mễ Du, các bạn trẻ sinh hoạt vào ban chiều với phần nghe trình bày chứng từ và học hỏi giáo lý, đọc kinh Mân Côi, tham dự thánh lễ, rước kiệu Đức Mẹ và trầu thánh thể. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày hội nên thánh dành cho các bệnh nhân tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Thứ Bảy, mùng 1 tháng 8 vừa qua, theo lời mời gọi nên thánh của bề trên giáo phận, khoảng 140 bệnh nhân đặc biệt đến từ các mái ấm Na Vang, Kẻ Nghệ, Hoàng Nguyên, nhóm Động Linh đã quy tụ về giáo xứ Hoàng Nguyên để hội ngộ trong ngày nên thánh đối với các bệnh nhân, cùng với sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và đông đảo anh chị em trong giáo xứ Hoàng Nguyên. Mở đầu giờ chia sẻ ngày hội ngộ, chức quản hạt Giuse Vũ Ngọc Duẫn đã giới thiệu với Đức Tổng Giám mục Giuse những món quà mà Thiên Chúa đã gửi tới cho Tổng Giáo phận là những bệnh nhân đang hiện diện đến từ các mái ấm trong các giáo xứ. Trong 45 phút chia sẻ, Đức Tổng Giuse đã gửi đến cộng đoàn những tâm tình mang nhiều ý nghĩa. Đức Tổng nêu rõ, bệnh tật đi liền với kiếp sống của con người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo, giỏi giang hay uyên bác hoặc học hành bình dân, không ai có thể chối bỏ được. Bệnh tật không phải là hình phạt của Thượng Đế, người luôn yêu thương, quan tâm và thương xót chúng ta, mặc dù có mối liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật khi con người sống buông thả, đi ngược với luân lý. Chúa Giêsu chính là vị lương y thần linh chữa lành bệnh tật con người. Đồng thời, mỗi tín hữu là cánh tay nối dài đem lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Đức Tổng Giuse cũng nhắn nhủ, đời sống con người như hoa sớm nở chiều tàn. Bệnh tật chính là báo hiệu sự sống mong manh, chóng qua, thì con người phải tìm đến Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu và phần thưởng Chúa dành cho mỗi người chúng ta là hạnh phúc nước trời. Chính vì thế, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, các cụ bô lão hay các cháu thiếu nhi cũng đều phải thăng tiến trong đời sống đức tin. Với 10 phút cho các câu hỏi được gửi tới từ cộng đoàn hiện diện với chủ đề của ngày nền thánh, Đức Tổng Giuse đã có những câu trả lời thật thấu đáo, giúp cho cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho các bệnh nhân, cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của cộng đoàn trong việc có thể mở lớp cho các em trong tình trạng tự kỷ hay không. Ngày nên thánh trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết khi Đức Tổng Giuse chủ sự thánh lễ trong tâm tình tạ ơn vào lúc 10 giờ với sự hiệp dâng của cha quản hạt Giuse Vũ Ngọc Duẫn, cha Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội, quý cha đồng tế cùng sự tham dự đông đảo của quý thầy, quý sơ phụ trách các mái ấm, các bệnh nhân và cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse tiếp tục nhấn mạnh đến những ý nghĩa về ngày nên thánh dành cho các bệnh nhân mà ngài đã chia sẻ trong bài huấn dụ. Ngoài ra, Đức Tổng Giuse còn mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam nói riêng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lại tiếp tục bùng phát, và cách riêng là cầu nguyện cho các bệnh nhân đang hiện diện. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang đã có lời tri ân đến Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn hiện diện. Tiếp đến, Đức Tổng Giuse đã gửi trao những món quà nhỏ nhưng mang đầy tâm tình và ý nghĩa cho các mái ấm hiện diện trong ngày hội ngộ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Mọi người ra về trong niềm vui hòa lẫn với sự bùi ngùi xúc động vì như đã được chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa khi được tham dự ngày nên thánh mang nhiều ý nghĩa này. Tin Roma. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bị bệnh nặng. Theo tin từ báo chí, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang bị bệnh nặng, bệnh mặt đỏ, từ sau khi viếng thăm anh ngài bên giường bệnh ở Regensburg bên Đức trở về. Báo Passau mới, số ra ngày 3 tháng 8 vừa qua, trích thuật ông Peter C. Wall là tác giả cuốn tiểu sử Đức Nguyên Giáo Hoàng, xuất bản hồi đầu tháng 5 vừa qua, cho biết, trong cuộc gặp gỡ với anh ruột, tuy bị bệnh, nhưng Đức Benedicto thứ 16 tỏ ra lạc quan. Nhưng sau đó, tình trạng của ngài rất mong manh. Theo ông Peter C. Wall, chúc thư tinh thần của Đức Nguyên Giáo Hoàng đã soạn xong và sẽ được công bố sau khi ngài từ trần. Đức Benedicto thứ 16 sẽ được an táng trong ngôi mộ trước kia của Thánh Gioan Paulo thứ 2 ở tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô, vì ngài cảm thấy đặc biệt gắn bó với vị tiền nhiệm. Trước khi xuất bản cuốn tiểu sử Benedicto thứ 16, Một cuộc đời, ông Peter C. Wall đã có nhiều cuộc phỏng vấn dài với Đức Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, và cũng đã xuất bản dưới dạng sách. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã bất ngờ viếng thăm anh ngài hồi trung tuần tháng 6 vừa qua tại thành phố Regensburg. Sau đó, tình trạng sức khỏe của ngài suy sụp. Hồi đầu tháng 7 mới đây, anh của ngài, Đức ông Georg Ratzinger đã qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Tin Cairo, Ai Cập. Các nhà thờ Kitô tại Ai Cập mở cửa lại. Sau khi bị đóng cửa trên toàn quốc 4 tháng rưỡi, từ trung tuần tháng 3 vì đại dịch COVID-19, các thánh đường Kitô Cult, chính thống và công giáo tại Ai Cập bắt đầu mở cửa lại từ thứ Hai mùng 3 tháng 8 vừa qua. Tại các thánh đường, các thánh lễ, các buổi cầu nguyện được mở lại. Tuy nhiên, các tín hữu phải tuân hành các biện pháp an ninh y tế như mang khẩu trang, giữ sự giãn cách, v.v. Lễ an táng cho các nạn nhân virus corona chỉ được cử hành tại nghĩa trang thay vì trong thánh đường. Tại Ai Cập, đa số các tín hữu Kitô thuộc giáo hội chính thống Cột chiếm từ 8 đến 12 triệu người trong tổng số khoảng 100 triệu dân cư toàn quốc. Số tín hữu công giáo Cột và khoảng 200.000 người. Ngoài ra, cũng có các tín hữu Anh giáo và Tin Lành. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sơni cảnh báo nạn buôn người gia tăng mạnh trong thời kỳ giới nghiêm. Đức Hồng Y Michael Sơni, Tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tố giác nạn buôn người gia tăng mạnh trong thời kỳ giới nghiêm vì đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Sơni thuộc dòng tên. Ngài đưa ra lời báo động trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 30 tháng 7 vừa qua, nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người. Đức Hồng Y nói, một điều rất buồn là trong những tháng đại dịch này, người ta chứng kiến sự tăng vọt nạn buôn người, và điều này phải gây sốc cho chúng ta. Người ta tự hỏi, trong khi chúng ta, những người tốt, bị khép kín trong nhà, thì tại sao nhu cầu từ nạn buôn người lại gia tăng chứ không giảm đi? Điều này cho thấy những căn cội của vấn đề ở trong các gia cư, trong tâm hồn con người, những người dân, những anh chị em ở chung quanh. Sự liên hệ giữa nạn buôn người và đời sống có vẻ bình thường của những người bên ngoài là bình thường, thực là một gì căng đan rất lớn, phải làm cho chúng ta suy nghĩ, xin lỗi Chúa và tìm kiếm những sự hoán cải cần thiết để giảm bớt và loại trừ nhu cầu, vốn là động lực đẩy mạnh nạn buôn người. Theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, người ta ước lượng có khoảng 40 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người, trong đó hơn 71% là phụ nữ và trẻ nữ. Tổ chức Lao động Quốc tế tố giác có 21 triệu người bị cưỡng bách lao động và thường có liên hệ tới sự khai thác tình dục. Tiếp đến, có hiện tượng buôn bán cơ phận để ghép. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sơni cũng đề cao hoạt động của tổ chức Halita Khum, một liên mạng do các nữ tu thành lập và điều khiển, với mục đích góp phần cứu giúp các nạn nhân bị buôn và bị bóc lột. Đây là câu trả lời lớn của giáo hội đối với tệ nạn buôn người, và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đặc biệt cộng tác và khích lệ liên mạng Halita Khum, thành ngữ là câu Chúa Giêsu nói với cô bé được Ngài cho sống lại, hỡi con hãy trỗi dậy. Đức Hồng Y Sơn Y cho biết, trong thời đại dịch với nhiều hạn chế, các nữ tu thuộc liên mạc Thanita Kum vẫn tìm cách hoạt động, duy trì liên lạc với các nạn nhân và qua đó tiếp tục công tác huấn luyện và phòng ngừa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. A. Mưu cầu việc tự thể hiện bản thân, tập trung vào việc thỏa mãn chính cái tôi của mình, như mục tiêu chính cho cuộc sống, một mục tiêu biện minh cho các quyết định đạo đức thực chất nhất, cả trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Quan niệm này trái ngược với ý nghĩa của sự hy sinh và dâng hiến yêu thương, hiểu như thành tựu lớn nhất của sự thật về con người mà đức tin Kitô giáo vốn đề xuất. Do đó, đạt được một cách tuyệt vời ý nghĩa và sự thành toàn của nó. B. Não trạng kiểu ta đây nam nhi, chuyên đánh giá thấp phụ nữ, gây tổn hại cho sự bình đẳng vợ chồng, vốn liên kết với thiện ích của vợ chồng. Não trạng này hiểu hôn nhân như một liên minh giữa hai người không bình đẳng, theo kế sách của Thiên Chúa, thiên nhiên và các quyền pháp lý, ngược với quan niệm của Kinh Thánh và đức tin Kitô giáo. Lập trường phản văn hóa của Chúa Giêsu chống lại việc ly dị là để bảo vệ thành phần yếu nhất của nền văn hóa thời bấy giờ, người phụ nữ. C. Ý thức hệ phái tính, chuyên bác bỏ bất cứ việc dùng yếu tố sinh học nào để xác định đặc tính tính dục trong việc cấu thành bản sắc phái tính. Việc này làm suy yếu tính bổ túc giữa các giới tính vốn được ghi khắc trong kế hoạch của đấng tạo hóa. D. Não trạng ly dị, làm suy yếu cái hiểu về tính bất khả tiêu của hôn nhân. Trái lại, nó dẫn đến việc coi các liên kết vợ chồng, thường được gọi là sống chung với nhau nhiều hơn, như các thực tại có thể xét lại được, trực tiếp trái ngược với giáo huấn của Chúa Giêsu trong vấn đề này tại Tin mừng Marco chương 10 câu 9 và Tin mừng Matthew chương 19 câu 6. E. Quan niệm về thân xác, coi nó như tài sản tuyệt đối của bản thân, có sẵn một cách tự do để đạt khoái cảm tối đa, nhất là trong lĩnh vực quan hệ tình dục, tách biệt khỏi dây nối kết vợ chồng, vốn có tính định chế và bền vững. Tuy nhiên, Thánh Phaolô khẳng định thân xác thuộc về Chúa, loại bỏ sự vô luân, theo cách khiến thân xác trở thành máng chuyển để tôn vinh Thiên Chúa. F. Tách biệt giữa hành vi vợ chồng và việc sinh sản, trái với toàn bộ truyền thống của giáo hội Công giáo, từ thời Kinh Thánh cho đến ngày nay. G. Bình đẳng hóa về đạo đức và đôi khi luật pháp mọi hình thức cặp đôi. Do đó, không những chỉ là các cuộc kết hợp liên tiếp, các cuộc kết hợp trên thực tế, không có một hợp đồng hôn nhân chính thức. Không có một hợp đồng hôn nhân chính thức, mà cả các cuộc kết hợp giữa những người cùng giới tính cũng đang được truyền bá. Các cuộc kết hợp liên tiếp, trong thực tế, bác bỏ tính bất khả tiêu. Sống chung tạm thời hoặc sống thử không biết gì tới tính bất khả tiêu. Theo đức tin Công giáo, các cuộc kết hợp đồng tính không thừa nhận ý nghĩa nhân học của sự khác biệt giới tính, vốn cố hữu trong cái hiểu tự nhiên về hôn nhân. C. Việc thiếu đức tin có thể xâm hại ý định ký kết ước cuộc hôn nhân tự nhiên. 173. Việc thiếu đức tin có thể xâm hại ý định cử hành một cuộc hôn nhân, bao gồm một số thiện ích của hôn nhân. Theo quan điểm thần học tín lý, có lý do để nghi ngờ rằng trong trường hợp hôn nhân giữa những người đã chịu phép rửa nhưng không tin, theo loại hình chúng ta đã mô tả, một bí tích đức tin đã xảy ra vì một khiếm khuyết nghiêm trọng về ý định kết ước cuộc hôn nhân tự nhiên, có lẽ như một hậu quả rất có thể có, gần như cố hữu trong việc thiếu đức tin. từng được tuyên bố cách khác nhau bởi hai giáo hoàng gần đây nhất. Việc thiếu đức tin trong trường hợp của những người đã chịu phép rửa nhưng không tin, thuộc loại hình đã nói ở trên, có thể được coi là rõ ràng và xác định ra quan niệm sống. Do đó, các nghi ngờ được các giáo hoàng đề cập một cách chung chung có thể được giả định toàn bộ cho các trường hợp này. Không thể mong muốn, ngụy tạo hoặc yêu thương điều mình không biết hoặc minh nhiên bác bỏ. 174. Phạm vi tác động của việc thiếu đức tin đối với các thiện ích tự nhiên của hôn nhân. Trong hôn nhân Kitô giáo, có một sự nối kết lớn hơn nhiều so với bất cứ bí tích nào khác, giữa thực tại tạo dựng và thực tại siêu nhiên, giữa trật tự sáng thế và trật tự cứu thế. Hôn nhân đã được Thiên Chúa hóa công thiết lập, và sau đó nâng lên hàng một bí tích. Vì sự nối kết rất chặt chẽ này, người ta hiểu rằng một sự sửa đổi trong thực tại tự nhiên của hôn nhân, một sự đi trệch ra ngoài dự án sáng thế, đều ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại siêu nhiên là bí tích. Mối nối kết này cũng xảy ra theo hướng ngược lại, ít nhất trong trường hợp cực đoan của những cuộc hôn nhân giữa những người đã chịu phép rửa nhưng không tin. Vì việc minh nhiên bác bỏ thực tại siêu nhiên, việc minh nhiên từ bỏ đức tin, đôi khi còn bằng một hành vi chính thức, hoặc việc hoàn toàn không gắn bó với đức tin, tuy đã chịu phép rửa, nhưng không bao giờ đích thân đảm nhận đức tin. Những việc ấy đặt những người này hoàn toàn trong quyền lực của các ý kiến xã hội đương thời về các vấn đề hôn nhân và gia đình, và chúng ngăn chặn họ truy cập nguồn gốc tạo dựng của hôn nhân. 175. Thật vậy, nếu chúng ta cùng nhau xem xét các phương châm văn hóa đương thịnh được phát thảo trên đây và đường hướng suy nghĩ của Đức Benedicto thứ 16 trong diễn văn cuối cùng của Ngài với Tòa Tối cao Roma, ngày 26 tháng Giêng năm 2013, chúng ta có thể khẳng định rằng, trong trường hợp thiếu đức tin rõ ràng và minh nhiên, ý định liên quan đến các thiện ích thiết yếu của hôn nhân sẽ bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Đức Benedicto thứ 16 đã minh họa rõ ràng điều này liên quan đến thiện ích của vợ chồng. Khởi điểm của Ngài như sau. Trong bối cảnh năm đức tin, tôi muốn suy nghĩ cách riêng một số khía cạnh của mối tương quan giữa đức tin và hôn nhân, bằng cách lưu ý rằng cuộc khủng hoảng đức tin hiện thời đang ảnh hưởng đến các nơi khác nhau trên thế giới, mang theo nó một cuộc khủng hoảng trong xã hội vợ chồng. Nói cách khác, yếu tố siêu nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại tự nhiên. Và Ngài nói tiếp sau đó. Không ai không biết rằng, quyết định căn bản của mỗi con người khi bước vào mối ràng buộc suốt đời sẽ ảnh hưởng đến quan điểm căn bản của họ, tùy theo việc liệu họ bám vào bình diện nhân bản đơn thuần hay mở lòng ra đón nhận ánh sáng đức tin vào Chúa. Thực thế, chỉ khi nào mở lòng ra đón nhận sự thật của Thiên Chúa, người ta mới có thể hiểu và đạt được trong thực tại cụ thể của cả đời sống vợ chồng, lẫn đời sống gia đình, sự thật về người đàn ông và người đàn bà, vốn là con cái của người, được tái sinh bởi bí tích rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo. Văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, những tư tưởng tôn giáo được chất chứa trong sách Maccabê chính là đề tài mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta vào tuần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nếu ta chỉ ngưng ở đây thôi á, thì hóa ra là ta chỉ có đi học lịch sử của Do Thái. Nhưng mục đích của chúng ta đâu phải vậy. Sách Ma-ca-bê nằm trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo là bởi vì cuốn sách đó không chỉ kể lại cuộc đấu tranh của anh em nhà Ma-ca-bê chống lại văn hóa Hy Lạp, nhưng mà sách đó còn chất chứa những tư tưởng tôn giáo. Chính vì thế, cái phần kế tiếp mà tôi viết cho các anh chị nghe có vẻ nó long trọng khi mà dùng cái từ thần học, nhưng mà thôi, mình cũng tạm gọi là tư tưởng tôn giáo cũng được. Cái điểm đầu tiên mà người ta muốn nhấn mạnh đó là giao ước. Đã học hết rồi nhưng mà thỉnh thoảng cứ phải nhắc lại, nếu không thì sợ lại quên mất. Ta biết rằng ở trong lịch sử của dân Israel, cái giao ước là quan trọng. Giao ước được thiết lập ở đâu? À, giao ước Sinai. Và khi ký kết giao ước này thì là giữa ai với ai? Hả? Một bên là Thiên Chúa, phải không? Một bên là dân Israel. Khi ký kết giao ước thì phải có những điều khoản chứ. Hả? Thế điều khoản của giao ước là gì? Đấy, có người nhắc đến 10 điều răn thập điều. Đó chính là những điều khoản của giao ước mà cho đến ngày hôm nay mình là người Công giáo vẫn thuộc lòng. Chúa Giêsu đi giảng đạo, có một anh thanh niên đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa đọc ngay 10 điều răn cho mà nghe. Như vậy là Chúa không có bỏ. Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn giữ 10 điều răn. Trong lá thư này, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ anh chị em Công giáo ở Trung Quốc. Đời sống Công giáo dựa vào đâu? Thưa là 10 điều răn và 8 mối phúc. Đấy, nói đến giao ước là mình nhớ như vậy. Một bên đó, cái điều khoản của giao ước là thập điều, 10 điều răn. Và một bên đó là Chúa nhận dân Israel làm dân của Người, và Người là Chúa của dân đó, Người bảo vệ dân đó. Thế bây giờ đã ký kết giao ước với Chúa như vậy mà ông ấy chẳng có giữ những cái điều khoản này thì làm sao? Thì làm sao mà bắt Chúa trung thành được, phải không? Đấy, cho nên cái nhìn về mặt tôn giáo ở trong sách Ma-ca-bê nhấn mạnh đến giao ước, nghĩa là khi dân không tuân giữ những điều khoản của giao ước thì hình phạt đổ xuống. Hình phạt đổ xuống. Hình phạt đó chính là sự xúc phạm của đế quốc Hy Lạp, không những đối với người dân mà đối với chính đền Thánh Chúa. Đấy là điều mà người ta nhấn mạnh. Cho nên những người không tuân giữ lề luật sẽ bị coi như là thủ phạm để dẫn đến những đau khổ và bất hạnh cho dân tộc. Và ngược lại, khi mà người ta quay trở lại với giao ước thì người ta sẽ được ơn cứu độ. Một điểm thứ hai mà về mặt tôn giáo người ta nhấn mạnh đến ở trong sách Ma-ca-bê thứ nhất này, sách Ma-ca-bê thứ hai thì sẽ có thể có những cái điểm nhấn khác. Đó là một tư tưởng mà chúng ta gặp rất nhiều ở trong Thánh Kinh. Thiên Chúa là chủ của lịch sử, chủ mọi biến cố. Và bằng cái nhìn đức tin này đó, thì người ta khám phá ra ngay cả những người Hy Lạp mà nó tấn công, nó cũng chỉ là khí cụ của Chúa. Và ngược lại, khi mà anh em nhà Ma-ca-bê chiến thắng, thì cái chiến thắng đó đến không phải là do sức mạnh của chính mình, mà là do sức mạnh của Chúa. Tôi đã nhiều lần nói với các anh chị là mình là người Kitô hữu thì mình cũng sống một cuộc sống như mọi người vậy. Sống trong cùng một môi trường xã hội, đối diện với cũng những vấn đề đó, những khó khăn đó. Nhưng mà nếu có cái khác biệt á, thì nó nằm ở chỗ này này, là do mình có đức tin vào Chúa, cho nên mình nhìn những biến cố đó bằng một cặp mắt mới, có thế thôi. Và khi nhìn biến cố bằng một cặp mắt mới thì nó sẽ dẫn đến những suy nghĩ khác và dẫn đến những phản ứng khác. Có thể người ta ở ngoài đời người ta sẽ phản ứng bằng cách là ăn miếng trả miếng chẳng hạn. Mắt đền mắt, răng đền răng. Mày chơi tao một cái răng là tao chơi lại một cái. Có người nó còn chơi cả hàm. Nhưng Chúa Giêsu thì lại không dạy mình làm như vậy. Đấy, cái khác nhau là cái chỗ đó. Đối diện cùng những biến cố, cùng những khó khăn và thử thách, nhưng mà thái độ phản ứng, cách ứng xử của mình thì nó khác. Ở đây cũng vậy, người ta muốn làm nổi bật cái tư tưởng chính Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử. Và điểm thứ ba người ta muốn làm nổi bật cũng là một tư tưởng mà khi ta học Thánh Kinh, đặc biệt sách các tiên tri, ta đã nghe nói rất nhiều. Số sót. Tức là khi mà cả dân chạy theo các thần tượng ngoại giáo hết thì vẫn còn lại một số sót, cái số nhỏ thôi, nhưng mà họ thực sự trung thành với Chúa, họ thực sự gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Số sót. Anh em nhà Maccabê được coi như là những người lãnh đạo cái số sót đấy. Và chính số sót đó, ở trong Thánh Kinh còn có chỗ gọi là người nghèo của Gia-vê. Đức Mẹ ở trong Kinh Ngợi Khen, Kinh Magnificat, Đức Mẹ cũng thể hiện cái tinh thần đấy. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì người đã đoái thương phận hèn tôi tớ người. Đức Mẹ xưng mình là phận hèn tôi tớ, người nghèo của Gia-vê. Và khi mà Đức Mẹ hát lên rằng là Chúa lật đổ người quyền thế khỏi vị cao và nâng người hèn mọn lên, thì rõ ràng là Đức Mẹ tự đặt mình vào những người hèn mọn rồi, phải không? Đấy, số sót đấy. Thế trong sách Ma-ca-bê này, người ta cũng muốn nhấn mạnh đến cái ý tưởng đó. Số sót. Đó là một vài điểm mà về mặt giáo lý, về mặt tư tưởng tôn giáo, chúng ta nên quan tâm khi đọc sách Ma-ca-bê.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Trong Phước Luigi Novarese. Lúc 9 tuổi, các bác sĩ cho biết bệnh của ngài là vô vọng, nhưng mẹ ngài đã cầu xin Đức Mẹ và cuối cùng ngài được làm việc trong phủ quốc vụ khanh Vatican. Luigi Novarese sinh ngày 29 tháng 7 năm 1914 tại Casale Monferrato, nằm ở phía bắc nước Ý. Ngài là con út trong 9 người con của gia đình ông Gus Carlo Novarese và bà Teresa Sassone. Cha ngài đã qua đời vì bệnh viêm phổi trước khi ngài mừng sinh nhật đầu tiên. Mẹ ngài, một người công giáo sùng đạo, đã làm việc hết sức mình để gánh vác gia đình. Gánh nặng gia đình càng trầm trọng hơn đối với bà khi Luigi bị mắc một bệnh hiểm nghèo đe dọa đến tính mạng vào năm 1923. Luigi được chẩn đoán mắc bệnh lao xương. Các bác sĩ nói với mẹ ngài, đây là bệnh không có cách chữa trị và cũng không còn hy vọng. Nhưng mẹ Luigi không chấp nhận điều đó, bà quyết tâm cứu con và làm việc hết sức có thể. Bà tiết kiệm từng xu để có tiền chạy chữa cho đứa con đang hấp hối. Và bà có một phương thuốc mà các bác sĩ không có. Bà chạy đến với Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu giúp đứa con đáng thương của bà. Các bác sĩ đã nói với bà, đừng cố gắng vô ích, vì thực tế là con trai của bà bị bệnh nan y và sẽ không thể sống. Nhưng Teresa Sassone đã không nản lòng và tiếp tục cầu nguyện. Luigi noi theo gương của mẹ đã gia tăng lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ Maria. Ngài đã viết một lá thư cho cha Filippo Rinaldi, người đứng đầu dòng Salesian vào thời điểm đó. Xin cha kêu gọi anh em trong dòng cầu nguyện cho mình. Cha Rinaldi cam đoan với Luigi, họ sẽ cầu nguyện qua sự chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco và Đức Mẹ Maria với tước hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1931, sau 8 năm chữa trị, Luigi Novarese được xuất viện. Lúc ấy Luigi 17 tuổi, bệnh đã hết và các bác sĩ không thể giải thích được. Nhưng căn bệnh đã khiến cho một chân của Luigi rút lại và ngắn hơn chân kia. Do đó, ngài đã mang một chiếc giày đặc biệt cho đến hết đời, nhưng ngài không bận tâm lắm tới điều đó. Trong thời gian nằm viện lâu ngày, Luigi đã ấn tượng với công việc của các bác sĩ và quyết tâm sẽ trở thành bác sĩ nếu sống sót. Nhưng ngài đã đổi ý vào năm 1935 ở tuổi 21. Khi mẹ ngài qua đời, Luigi nghĩ về việc mẹ mình đã cầu nguyện cho sự phục hồi của mình khó khăn như thế nào, và nhận ra mình có thể phục vụ Chúa bằng cách dâng sự đau khổ của mình cho những người bệnh nặng. Sau đó, Luigi vào chủng viện Casale Monferrato, nước Ý. Từ đó, ngài chuyển đến và hoàn thành việc học tại Capranica Colloce ở Roma. Ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Thánh Gioan Lateran vào ngày 17 tháng 12 năm 1938. Khi còn là chủng sinh, Luigi Novarese đã lấy bằng thần học và giáo luật. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1942, Đức ông Giovanni Montini là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tương lai đã đề nghị với Luigi vào làm việc cho Phủ Quốc vụ Khanh Vatican, và cha Luigi Novarese đã làm việc ở đó suốt 28 năm, cho đến ngày 12 tháng 5 năm 1970. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1943, khi còn làm việc cho Phủ Quốc vụ Khanh, cha Luigi đã thành lập Liên hiệp Linh mục Thánh Mẫu. Năm 1947, ngài đồng sáng lập Hội Tình nguyện viên vì sự đau khổ, và vào năm 1950 lập Hội Công nhân thầm lặng của thập giá. Năm 1952, ngài thành lập Hội Anh chị em của bệnh nhân. Bên cạnh đó, cha Luigi còn làm nhiều việc khác, như cha đã xin và được phép Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 để có một giờ phát sóng dành riêng cho người bệnh trên đài phát thanh Vatican. Năm 1962, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã đặt cha Luigi Novarese phụ trách tất cả các bệnh viện ở Ý. Sau đó, vào năm 1970, cha được giao phụ trách lĩnh vực y tế của Hội đồng Giám mục Ý và đã thi hành sứ vụ này đến năm 1977. Trong thời gian này, cha Luigi được gặp Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II và được Ngài ôm lấy mình. Luigi Novarese mất vào ngày 20 tháng 7 năm 1984, và đây cũng là ngày lễ kính Ngài sau này. Ngài được phong chân phước vào ngày 11 tháng 5 năm 2013, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành ở Ý, bởi Đức Hồng Y Tarsicio Betone, với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chân phước Luigi Novarese là đấng bảo trợ cho hội tông đồ của những người đau khổ, hội công nhân thầm lặng của thập giá, liên hiệp linh mục thánh mẫu và hội anh chị em của bệnh nhân. Có một điều thú vị đáng chú ý, đó là đấng đáng kính Angiolino Bonetta, một bệnh nhân ung thư 14 tuổi với những nhân đức anh hùng, đã được thăm viếng bởi chân phước Luigi Novarese vào năm 1962. Như một phần sứ vụ tông đồ của Ngài cho người đau khổ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.